Nhiều khi mình nghe quá mấy thầy giảng nhiều quá, mình không biết bắt đầu từ đâu, mình biết lỗ tai luôn. Nhưng mà mình phải loại ra, lựa ra những pháp nào thuộc về pháp học để mình mở mang. Ví dụ như những pháp như là pháp số, hay là những pháp như là pháp số như là ngũ căn ngũ lực, hay là tam đồ lục đạo thế này. Cái đó là để mình biết. Hay là có những pháp như là tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông thế này. Đó là những pháp số mình học để mình biết, biết để khi mà quý thầy giảng thì mình biết là giảng nói về cái gì. Nhưng mà mình phải phân biệt được cái pháp hành. Pháp hành như là thiền định, hay là quán niệm hơi thở, hay là tứ niệm xứ, chánh niệm nhé. Thì cái đó là thuộc về những pháp hành mình phải cố gắng áp dụng. Thì hẹn là kỳ tới, thứ bảy kỳ tới mình sẽ đi sâu vào vấn đề thân và tâm. Kỳ này nói về vấn đề hành hương. Năm vừa rồi Hòa Thượng Trưởng Đoàn cũng có nói tới cái tượng Địa Tạng cuộc độ tại Nhật, và có cái cô chú là ai nhớ cô chú đó không? Ai nhớ? Án gì? Án Hàn Vĩ hả? Samali La La Ha. Cô chú đó thì nhân cái chuyện đó, nó có một cuốn sách ghi là những cái linh diệu của cái tượng đó, cho nên khi được Hòa Thượng Trưởng Đoàn dịch ra và nhân cơ hội đó tổ chức một chuyến hành hương tại Nhật rồi 10 ngày, rồi sau đó qua Ấn Độ 10 ngày và đi Lào 5 ngày. Thì chúng tôi được cơ may tháp tùng phật đoàn hôm nay trình bày để cho quý vị chưa có đi, chưa có đi được biết về nước Nhật, về nước Ấn Độ và nước Lào. Thì vì thời giờ có hạn cho nên chi trình bày tới đâu thì tới đó thôi, chứ cũng không nhất thiết là phải nói hết. Có lẽ là Nhật với Ấn Độ thì chắc chắn là có rồi, nhưng mà Lào thì chỉ nói ít thôi, tại vì Lào thì cũng chẳng có cái đặc điểm gì mà để cho mình học hỏi nhiều bằng Nhật và Ấn Độ. Phái đoàn đi tất cả là 32 vị, 16 tăng ni và 16 Phật tử. Có hai cái mục đích chính là hành hương để chiêm bái cái tượng Địa Tạng đó ở Phúc Chu, là một nơi cách Hiroshima, là cái nơi mà Mỹ thả bom nguyên tử đầu tiên, cách đó khoảng 300 cây số, chưa tới, khoảng 200 cây số, một cái làng nhỏ thôi. Và mục đích thứ hai là tới để mà yểm trợ cho cái công trình xây cất cái chùa Việt Nam tại ngoại ô Tokyo của Hòa Thượng Thích Minh Tuyền. Hòa Thượng Thích Minh Tuyền trước đó có đi qua Đức và ở tại chùa Viên Giác trong thời gian vài tháng để đi vận động Phật tử yểm trợ cái công trình này. Và nhân cơ hội đó thì Hòa Thượng Phương Trượng chùa Viên Giác mới kết hợp để mà đi cái chuyến hành hương này. Trước đó thì định đi hành hương cái tượng Địa Tạng thôi, nhưng mà vì có hòa thượng tượng cho nên chỉ kết hợp cả hai việc, và hòa thượng Minh Tuyền làm cái người tại địa phương đó để lo vấn đề ẩm thực cũng như là di chuyển cũng như là tất cả ăn chỗ ở gì hòa thượng Minh Tuyền lo hết, mình chỉ liên lạc qua thầy thôi, rồi thầy tại địa phương đó thầy đảm trách cái phần đó cho chị cũng nhẹ. Thì 10 ngày có 4 ngày tại chùa Việt Nam để mà tụng kinh rồi đọc viên đá đầu tiên rồi kêu gọi Phật tử phát tâm cúng dường. Thì kết quả là trong cái buổi mà đọc viên đá đó thì Phật tử phát tâm lại được trên 100.000 đô, trên 100.000 đô. Thì bây giờ hòa thượng đã có một cái miếng đất rồi, bây giờ chỉ xây lên thôi. Thì tôi nghe nói là tháng hôm đó là đặt viên đá thì tháng 8 này là bắt đầu xây, tháng 8 này là bắt đầu xây. Và hòa thượng nếu mà xây xong thì có lẽ là mình cũng làm một cuốn một chuyến nữa để mà đi qua dự lễ kinh thành, thì không biết khi nào xong. Về thì có viết lại một cái bài tường thuật cảm nghĩ về chuyến hành hương này và có đăng trên báo Viên Giác cũng như trang nhà Viên Giác và trang nhà thư viện Hoa Sen của Đức vân vân. Quý vị nào đọc rồi xin giơ tay coi, bây giờ đọc cái bài viết hành hương Nhật Ấn là chưa đọc. Các vị bấm thư viện Hoa Sen bài tháng 4 và tháng 2. Thì nhiều người đọc cái đó thì mail qua nó tiếc quá không được biết trước để được đi, tại vì có nhiều cái điểm hay lắm. 10 ngày mà đi xuyên qua đất nước luôn đi rất là dài, chân chi được biết nhiều thì viết lại những cảm nghĩ ở Nhật ấy, có những cái rất là hay như là cảnh vật rất là đẹp và cái gì cũng là hiện đại tốt tân, nhưng mà đồ ăn thì đắt quá. Chúng tôi đi 10 ngày mà chỉ được ngủ nghỉ tại nhà trọ thôi chứ không được ngủ khách sạn, chỉ có một đêm được ngủ khách sạn, mà khách sạn rất là bình thường, 4 sao, 3 người vô một phòng. Thường thường khách sạn vùng đôi là 2 người, nhưng mà vì đắt quá nên đi thêm cái giường nữa là 3 người. Còn phòng trọ thì có 5 người, 6 người vô một phòng. Ở Nhật người ta không có tính cái đơn vị là mét vuông, mà người ta tính đơn vị là chiếu. Tên này là ai nghe chưa nghe? Chiếu ở Nhật á, người ta làm cái nhà thường thường là nhà sàn và cửa ngõ rồi thì rất là bằng giấy, rất là mỏng manh. Trên cái nhà sàn đó thì người ta ngủ trên những cái tấm người ta gọi là chiếu, nhưng mà không phải chiếu mỏng đâu, chiếu dày lắm, và cái dệt bằng đai. Và đơn vị ví dụ như mình nói là họ thường vương trường đó là vừa khi mà mới tới Nhật á, thì ngài chỉ thuê được cái phòng 3 chiếu thôi chứ không được thuê nhiều. 3 chiếu là bao nhiêu, là 6 thước vuông đó. Một chiếu là một bề 1 mét vuông, bề dài 2 mét vuông, giống như cái giường vậy, gọi là một chiếu. Ở Nhật đắt lắm. Vì cái chiếu này đó mà Việt Nam mình cái năm tôi nhớ không làm là năm Ất Dậu có trên 2 triệu người bị chết là vì cái chiếu này, là tại vì người Nhật người ta dùng chiếu rất là nhiều để mà làm thay vì thảm hay là tán gạch men thì người ta làm chiếu đó, trong nhà chỉ có chiếu thôi, cho nên chỉ người ta cần cái đai để mà làm chiếu đó. Người ta bắt Việt Nam phải trồng trồng đai để người ta đem về người ta làm cái chiếu đó. À, thay vì trồng lúa, cho nên chuyện mình không có lúa ăn, chết rất là nhiều, rất là thê thảm. Thì trong 4 ngày tại Tokyo thì đi tham quan các chùa quanh quanh đó, đặc biệt là đi thăm cái nơi mà lúc trước Hòa Thượng Phương Trượng đã ở đó, trong cái chùa đó gọi là Nhạc Liên Tôn. Nhạc Liên Tôn vui lắm. Lúc mà đang đứng nói chuyện với thầy trụ trì, thầy trụ trì khoảng trên 30, thì gặp một cặp vợ chồng, ông thì mặc áo vest, bà thì mặc áo cũng bình thường thôi, đi tới thì họ thường với trường với trà hỏi rồi giới thiệu là đây là họ thường phương trưởng của chùa này, của Nhật Liên Tôn, và đây là họ thường phu nhân. Thì trong khi chúng tôi chắp tay chào thì Phật tử Việt Nam đứng trố mắt dồn nhìn vui lắm. Rồi chỉ có tôi nghĩ chỉ có Nhật mới có cái cảnh đó thôi. Ông thì ngoài 70, cũng 75, 76 vậy đó, và thì trẻ hơn. Và cái người mà trụ trì đó, cái vị thầy mà trụ trì mà đang tiếp phái đoàn là Dư Trường, tất nhiên là con của Hòa Thượng và Hòa Thượng Quy Nhân ở Nhật là vậy đó, rất là bình thường. Và cái chuyện này là khởi xướng từ cái ngày Thăng Loan. Ngày Thăng Loan là tổ sư Tịnh Độ Tôn của Nhật Bản, bắt đầu từ đó. Và sau này thì có Nhật Hoàng Minh Trị Thiên Hoàng có ra sắc lệnh đạo hoàng là cho phép các tăng ni được lấy vợ. Cho nên chỉ ở Nhật cái chuyện này rất là bình thường, ở mình thì chưa có. Không biết sao. Khi mà đi cái chùa, nói về cái chùa Việt Nam một tiếng để chúng ta có cái hình dung, là chùa Việt Nam thì nó nằm ngoài ô Tokyo, khoảng độ chừng trên 60 cây số, và nằm ở trong một cái hốc núi, kế bên một ngọn núi và một cái dòng suối chảy xiết. Đất thì cũng có hạn thôi, khoảng độ chừng 30 thước nhân 30 thước, và hiện tại thì còn có một cái nhà gác. Ở dưới thì họ thường ngăn làm chính điện và nhà bà ăn, thì ở trên thì dùng phòng nghỉ và phòng khách. Tương lai thì sẽ xây và có một cái sân rộng được ngăn ra và được là lều giả chiến để tiếp đón phái đoàn và ăn uống ở đó. Phật tử ở Nhật thì khi mà họ biết là xây chùa thì họ rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi, tại vì các thầy tới rồi đi không có để lại một cái dấu vết gì cả, tại vì ở Nhật cũng biết rất là khó khăn. Phật tử Việt Nam, người Việt Nam thì đã ít, mà các thầy thì đời sống khó khăn quá, cho nên chưa có làm được cái chùa nào mà cho nó lên hình. Cho nên khi mà nghe nói là mình xây chùa, Hòa Thượng Minh Tuyền ở Bản Đồng Thế Chùa thì họ đắc lo thì. Và đời sống ở Nhật á, thì khó khăn, cho nên người nào cũng phải có việc làm. Nếu mà không có việc làm á, là coi như là mất tất cả, mất việc làm, mất tất cả. Cho nên họ thanh niên Nhật họ từ từ rất là nhiều, cái tỷ số mà từ từ ở Nhật cao nhất thế giới. Chúng tôi xét đó là ở Nhật đất đai rất là hiếm. Ở Nhật quý vị biết có một cái hòn đảo lớn nhất và hai hòn đảo vừa vừa và 4.000 hòn đảo nhỏ. Hòn đảo lớn nhất thì chúng tôi đang đi thăm là có Tokyo, rồi có cố đô Kyoto và tất cả những cái cơ quan hành chính nó nằm ở đó, cho nên chi người ta đổ xô vào cái hòn đảo này, người ta ở rất là nhiều. Cho nên đất đai đã hiếm rồi, càng hiếm thêm. Và ở Nhật vì các hòn đảo như vậy cho nên chi núi non rất là nhiều, tới 80% là núi, còn chỉ có 20% là đất đai. Chúng tôi đi một chặp là phải chui qua núi và làm những cái hầm để chui qua những núi đó. Một chặp nó có ở trên thế giới này, tôi nghĩ là cái hầm nhiều nhất á là Thụy Sĩ. Thụy Sĩ nó nằm ở trên đỉnh của ngọn núi Alps của châu Âu. Đi một chặp là có hầm, mà đường thì rất là nhỏ, rất là hẹp. Thì ở Nhật cũng y chang vậy, Nhật thua Thụy Sĩ một chút, nhưng mà đường thì cũng rất là nhỏ. Ở Nhật không có đường cho người đi xe đạp, người đi xe đạp đi chung với bộ hành vì đất đai rất là hiếm. Và đi xe thì không nhìn thấy được cảnh vật, không nhìn thấy những cánh đồng cỏ xung quanh hay là những cái cảnh vật thiên nhiên xung quanh, chỉ toàn là thấy tường với lại vách không à. Tại vì đất đai ít cho nên chi người ta ở dọc theo mấy xa lộ đó thì phải ngăn lên để mà cản âm thanh, phải làm tường để cản âm thanh. Cho nên chi mình chỉ thấy là toàn là tường không, xi măng cốt sắt không à. Cho nên chi ở Nhật có lẽ vì vậy mà họ tự tử nhiều, họ không có hòa với thiên nhiên được. Rồi con người Nhật Bản thì rất là có kỷ luật và rất là đúng giờ và rất là coi như là không có những cái nạn như là trộm cắp hay là thất tín được Hòa Thượng Phương Trường giới thiệu và Ngài tán dương cái tính của người Nhật rất là nhiều. Thì Ngài cũng có kể một câu chuyện về có một con chó tên là Hoshiko, được một ông giáo sư nuôi, và chó này nó rất là trung thành. Mỗi ngày mà ông đi dạy về thì nó ra nhà ga, nó đón ông. Đón ông cứ đều đặn như vậy cho đến một lúc ông ấy không về nữa. Ông không về nữa thì nó buồn, nhưng mà cứ đúng giờ là nó ra nhà ga nó đón ông, cho đến khi nó bệnh và nó chết. Và sau này người ta làm một cái con chó bằng đồng, người ta để trên cái nhà ga đó. Đó là cái biểu tượng của sự trung thành của người Nhật. Ngoài ra chúng tôi có đi thăm buổi thờ pháp này tới mấy giờ 4:30, 5:10 hết, 4:05. Dạ 5:40. Dạ. Thì khi mà từ giả Tokyo thì lên đường đi tới Fuchu là cái chỗ mà tượng Địa Tạng đó, thì có đi ngang qua, thì trước hết là đi ngang qua cái biểu tượng của Nhật Bản là cái núi Fushi. Thì mình thấy nó đánh ở phía sau, ngồi trên xe nó đánh ra thì ai cũng nao nức muốn được tới đó để chiêm ngưỡng, nhưng mà Hòa Thượng trưởng đoàn nói là mình không có thời giờ, cho nên chỉ chỉ dừng lại ở salo và chụp hình thôi. Chụp hình phải đoàn đứng và phía sau là cái núi Fuji để cho mình biết là mình đã tới Nhật. Rồi sau đó ghé Kyoto. Kyoto là cố đô của Nhật, đi thăm mấy cái chùa quanh quanh đó, chùa rất là lớn. Ở Nhật cái gì cũng nhỏ, nhà cửa được gì cũng êm êm, đường xá rồi nhỏ lắm, nhưng mà chùa thì là rất là lớn, chùa mênh mông. Vô là thấy trái ngược, thấy cái đạo Phật có một thời kỳ loạn xô ở Nhật Bản. Đạo Phật du nhập từ Nhật Bản, từ một vị sư Triều Tiên. Nhưng mà sau này thì tất cả các tông phái của Trung Hoa đều có mặt tại Nhật Bản. Sau này thì Nhật Bản là một cái, mình nói nôm na là một cái hình bóng của Phật giáo Trung Hoa. Tất cả như là Tịnh Độ Tông, hay là Thiền Lâm Tế, hay là Lục Tông, vân vân, là đều tác động và gì là đều có mặt tại Nhật Bản hết. Có một cái chùa thuộc về Tịnh Độ Tông, có một cái cuộn tóc rất là lớn, cuộn tóc phụ nữ rất là lớn, thì được người ta trưng bày ở ngay cái chỗ mà gần cái chánh điện. Thì hồi đó cái chùa đó xây mà cao quá, và những cái cột rất là lớn, không biết không có sợi dây nào mà để mà kéo cái cột này để dựng nó lên được. Nên chỉ người ta mới nghĩ ra là bây giờ chỉ có những sợi tóc của phụ nữ, và người ta kêu gọi là hiến những cái mái tóc đó, và người ta đan thành những cái cuộn dây thừng rất là lớn và rất là chắc để kéo cái cột đó lên. Và bây giờ cái mái tóc đó, cái cuộn tóc đó vẫn còn được trưng bày tại đó. Rồi khi mà về tới Phu Chu rồi đó, là chỗ ngài dựng Tiền Đề Tạng, thì ở đó cho đến lúc mà rời Nhật Bản luôn. Thì từ đây mình mới đi tới Hiroshima nằm ở dưới miền Nam nữa. Còn Tokyo thì nó nằm ở giữa này, rồi mình đi trong lần thì xuống. Thì cái tượng Địa Tạng đó là do một cái nông dân, người ta nằm mộng và người ta thấy rằng là báo mộng là ở dưới ruộng nó có một cái tượng Địa Tạng cục đầu, và ông ta sáng ngày thì ông ta đào lên thì quả thật có cái tượng đó, và ông ta để ở trên cái bờ ruộng của mình đó. Thì là cái là ban đêm thấy nó phát quang, nó phát sáng, và những người nông dân có bệnh thì đi trên ngang, người ta cầu khẩn thì người ta thấy có kết quả. Cho nên chi sau này người ta mới làm bệ người ta thờ. Thì bây giờ cái chỗ bệ thờ đó cách cái ruộng đó khoảng được chừng 500 mét, không phải là chỗ cũ, tại vì nó nằm ở trên một cái đồi rất là đẹp. Và mình tới đó rồi mình tụng kinh, rồi mình niệm cái câu chú đó, rồi mình ăn ha vị Samadhi Tha Bà Ha, và mình đưa cái tay vào cái tượng, rồi mình để vô cái chỗ mà mình bệnh, mình đau. Thì là người ta nói lại khăn tới rồi mình tụng câu chú đó, rồi mình nói cái tên người bệnh, rồi mình để cái khăn đó lên, mình thoa cái khăn đó lên cái tượng, rồi mình đem về mình đưa cho người bệnh để vô cái chỗ đó thì nó cũng lành. Ở ngay cái chỗ đó thì người ta có phát hành sẵn cái khăn mới và có viết chữ cái chỗ cái tên cái địa danh đó. Mình có thể thỉnh cái khăn đó một cái như vậy là năm đô la. Thì có người thỉnh ba cái, có người thỉnh cả chục cái, vài chục cái để đem về làm. Nhất là mấy thầy mà trụ trì thì nó Phật tử muốn có món quà thì mới lại thỉnh để đem về tặng, và viết cái tên những người mà mình tặng nó lên cái khăn đó, rồi mình niệm chú, rồi mình để ướp cái khăn đó lên cái tường, rồi mình đem về mình tặng cho cái người thân của mình. Thì phải đoàn có một ngày và một buổi chiều ở đó để mà một ngày tụng chung, tới đó tụng chung và một buổi để cho các Phật tử tự động đi tới đó trì tụng tụng niệm. Sau đó thì đi thăm thành phố Hiroshima là cái nơi mà Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên. Thì tới nơi thấy rằng là thành phố Hiroshima là tố rất là lớn, rất là hiện đại. Hồi mà Mỹ trước khi Mỹ thả bom thì nó là một thành phố kỹ nghệ, nó nằm trên một dòng sông rất là đẹp, thơ mộng. Hiện đại kỹ nghệ cho nên chi được Mỹ chấm để mà tiêu diệt cái kỹ nghệ súng ống của Nhật. Thì thả quả bom đó rồi đó thì Nhật nó, khi mà lúc đó là đề nghị thế chiến, Nhật phát xít Nhật đó, nó rất là hiếu chiến và rất là hùng hậu. Cho nên chi Mỹ và các nước đồng minh không có lựa chọn khác ngoài cái lựa chọn thả quả bom tự động. Và khi thả rồi thì Nhật cũng không có tỏ dấu hiệu gì cả, họ cũng rất là bình thường. Cho nên chi với thả tiếp cũng gọi là ở thành phố Nagasaki. Thì và có nhiều quả bom khác và dự bị để mà thả tiếp, nhưng mà may quá tới lần thứ hai thì Nhật đầu hàng và tránh đích. Chiến tranh rất là dữ dội, và trong cái phòng gọi là triển lãm, cái bảo tàng viện kế bên đó trưng bày những cái hình ảnh cũng như là những cái kỷ vật là rất là dữ dội, hình ảnh người chết nằm la liệt, và có những cái tượng Phật cũng như là những cái lôn, cái tất cả là đều là méo mó đêm đuổi, rất là dữ dội. Và trên phái đoàn vừa xuống xe thì thấy một cái nhà rất là cao và có mái tròn, thì người ta gọi là vòm bom nguyên tử, đặt cái tên nhà là vòm bom nguyên tử. Cái đó là một cái lâu đài khi xưa rất là kiên cố, nhưng mà bị bom cho nên chỉ bây giờ chỉ còn là những cái vòng sắt thôi, còn tường vách thì loang lổ, nhưng mà họ giữ cái đó lại để họ làm kỷ niệm, họ làm chiến tích. Vừa tới bên xe là thấy liền, thì tới đó chụp hình. Và bây giờ cái chỗ đó rất là đẹp, cái công viên rất là lớn, và tất cả những du khách cũng như là học sinh họ tới đó họ du ngoạn hoặc là họ tham quan rất là nhiều. Thì bắt đầu mới đi tới một cái tượng đài, trong đó có con chim bồ câu và tụng thần kinh cầu siêu. Rồi sau đó đi thăm cái bảo tàng viện và dùng cơm trưa tại ngoài và đi về. Thì đại khái là Nhật Bản có những cái hay và có những cái dở. Hay là họ rất là đúng giờ, rất là chuyên cần, siêng năng, họ làm việc rất là miệt mài, cảnh vật rất là đẹp, cây thì toàn là họ cắt tỉa rất là khéo, giống như là những cây bonsai trưng ở trong nhà vậy. Nhật Bản là xứ của bonsai. Đồ ăn thì rất là kỹ lưỡng, họ làm rất là công phu. Đồng bào Nhật rất là giỏi ở chỗ cái điểm này, họ cắt tỉa rất là kỹ càng, từng viên nhỏ họ bỏ vô, họ dĩa rồi dọn lên, không có đại tràng giống như là Việt Nam hay là Trung Quốc, họ làm rất là tỉ mỉ. Nhưng mà tỉ mỉ quá nhiều khi cũng mệt, mấy bạn cũng mệt, mà đúng giờ quá thì mình cũng mệt. Ta nói Việt Nam là gì? Việt Nam không đi trễ là không phải Việt Nam. Cho nên chị phải quen, ai mà sống ở Nhật lâu ngày thì quen, chứ còn mới vô thì chắc cũng là khó. Thì sau đó thì trước khi từ giã Nhật Bản thì có một cái buổi chia tay, thì có những giọt nước mắt, cũng như có những cái bài phát biểu rất là xúc động, và có những màn văn nghệ như là rất vui, như là màn trình diễn áo kimono của hai vị Phật tử sồn sồn người Việt mình đi mua, cũng có tiền rồi thấy kỷ niệm đi mua để mà về làm vật kỷ niệm, thì mặc vô ai cũng cười hết, lên hát mọi bài. Thì đó, nói có vì chiến tranh nó dữ dội mà nó tạp, cho nên chi cứ nghĩ đến thân phận Việt Nam mình vừa trải qua hai cuộc chiến, trăm năm chống Pháp và 30 năm quốc cộng, thì đối với vị có nhạc sĩ nào mà nói về hai cuộc chiến này trong cái dòng nhạc của ông ta mà nổi bật nhất là qua hai anh thương binh, một anh thương binh của 100 năm Việt Pháp và một anh thương binh của 30 năm quốc cộng. Để quý vị biết ở đây, tôi thấy, tôi đọc trong báo Hà Đức, tôi thấy có anh Phạm Duy Tăng nghe, là ai vậy, xin giơ tay coi. Phạm Duy Tăng có đây không? Không có hả? Không biết có bà con gì với Phạm Duy không? Chắc con cũng là Phạm Duy. Đó là nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc sĩ Phạm Duy 100 năm Việt Pháp thì có cái bài về người thương binh, đó là bài Bài Ngày Trở Về. Ngày trở về anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lưỡi tre, rồi mẹ lần mò ra trước ao, nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ, tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Trong cái bài Ngày Trở Về, trong cái bài nói về anh thương binh 100 năm Việt Pháp, nó có những cái nét nhạc rất là nhẹ nhàng và nên thơ, lời rất là đẹp. Để nói lên cái bản chất, một phần nào nói lên cái bản chất của cái cuộc chiến chống ngoại xâm. Khi mà giặc đi rồi thì hết, cho nên chị ngày trở về lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ gió mát tăng thanh rất là hay. Có ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình không có vấn đề gì cả. Nhưng mà qua cái cuộc chiến cứu cộng 30 năm thôi, tuy có 30 năm thôi, nhưng mà nó để lại cái dấu ấn rất là dữ dội. Qua cái bài gì cũng của một nhạc sĩ đó, bài gì ai biết được, bài giỏi lắm đó. Bài gì? Bài Kỷ Vật Cho Em. Ai nhớ bài Kỷ Vật Cho Em? Giơ tay thử coi. À dạ chị nhớ, chị hát được không? Chị hát bài đó được không? Được không? Được không? Đi hát bài câu đi.
Dạ.
Trước khi nghe thì mình để ý cái lời của cái bài mà Kỷ Vật Cho Em, nó dữ dội mà nó tàn bạo, nó sống sượng, nó khác hẳn với cái dòng nhạc mà nhẹ nhàng êm ả của cái bài Ngày Trở Về, để mình phân biệt được cái bản chất khoai của chiến. Mà bây giờ sau gần 40 năm chiến tranh rồi mà vẫn còn hận thù gia dân. Mời quý vị.
Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời. Mai một anh về, anh trở về nhờ trời hoan trốn nắng. Bao gió buồn lặng kín hồn anh. Anh trở về bờ tóc em xanh. Chiếc khăn xô trên đầu vội vã anh ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, mai một anh về. Anh trở về trên chiếc băng ca, trên trường thắng sân màu ta trắng. Em hỏi anh bao giờ trở lại. Xin trả lời, mai một anh về.
Thưa quý bác, tại vì lâu quá con hát, con nhớ biết đại khái.
Lâu quá không đi làm, con không có vợ hát.
Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, như vậy cũng tạm đủ rồi ha. Anh trở về đây kỷ vật viên đạn đồng đen, nhớ không? Em sang sông trao làng kỷ niệm. Anh trở về có thể là bại tướng cuộc tranh. Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân, bên người yêu tập nguyện trái đan, tập nguyện trái đan. Có lời như vậy. Còn có bài mà kỷ vật, có bài ngày trở về rất là nhẹ nhàng, quý vị muốn nghe không? Nghe quý vị để ý cái lời ha. Trước khi qua cái phần Ấn Độ thì xin được hát bài Ngày Trở Về.
Ngày trở về, anh bước lên trên quãng đường để đến bên lũy tre nắng vàng hoe vườn dâu. Lần mò ra trước ao ngắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Ngày trở về chẳng biết vui anh nói chuyện nghe chuyện người suy sống say mê đường xa lắm khi nương hồn.
anh bước ra vườn khuya sáng mở ruộng đất hoang vu luôn nghẹn ngào một sớm tinh mơ anh về đồng lúa ngày trở về có anh thương binh lấy vợ hiền lành vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ ngày trở về lũ ngô thi nhau hát đùa trước ngõ gió mát chân thành ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình.
Yeah, đó, mình thấy cái lời rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Một, tôi thấy chỉ có dòng nhạc Phạm Duy thì mới có được cái điều này thôi. Rất tiếc là bây giờ ông đã trở về lại với Việt Nam. Nhưng mà đó là quyết định của mọi người nha. Sau này lịch sử sẽ phát xét. Nhạc Phạm Duy có những cái rất là hay và tình tự dân tộc. Hồi nhỏ chúng tôi thích hát lắm. Thích hát lắm. Cứ mỗi đêm như vậy thì cầm đờn và mình đờn mình hát cho mình nghe. Hồi nhỏ hát dở không được hát bây giờ đâu. Bây giờ vì thấy tôi hát bây giờ đã hay rồi đó. Nhỏ hát vô ồn mà. Chứ nó hát hay rồi đã thành ca sĩ rồi hả? Cũng may là như vậy cho nên bây giờ mới thành tu sĩ thì nó hay ca sĩ đúng không? Thầy Chánh Hạnh này vui lắm, thầy nói là trong người tu sĩ có hết tất cả, vừa chiến sĩ vừa nghệ sĩ trong đó nữa, tu sĩ. Ý là thầy nói là thầy Chánh Hạnh làm thơ hay lắm. Thì bây giờ qua cái phần Ấn Độ thì vừa tới phi trường Ấn Độ, bây giờ có một phi trường mới gần Bồ Đề Đạo Tràng, đi có khoảng 80 cây số chưa tới là tới rồi. Hồi trước là chưa có phi trường này thì phải đi qua ngã New Delhi hay là những ngã khác rất là xa, rồi từ đó mình mới đi xe lửa suốt ngày suốt đêm rồi mới tới Bồ Đề Đạo Tràng. Vì biết là trong tứ động tâm thì Bồ Đề Đạo Tràng là một trong những động tâm và được rất là nhiều người ưa chuộng, tại vì nơi đây là nơi Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo. Bây giờ cái tháp giác ngộ đó, nơi mà Đức Phật ngồi có cái cây Bồ Đề đó, bây giờ được vua A Dục xây sau đó và rất là cao, rất là trang nghiêm và người ta tụ tập rất là nhiều. Thì phải đoàn tới Bồ Đề Đạo Tràng và ở đó ba hôm để ra tháp tụng niệm và đảnh lễ. Nhật Bản đẹp đẽ sắc sảo bao nhiêu thì Ấn Độ nghèo nàn và lẻ tẻ bấy nhiêu, và họ làm việc rất là chậm chạp. Buổi sáng đi ra tháp tụng kinh từ 4 giờ sáng thì đã có những con chó nó bươi những cái đống rác, rồi những người ăn xin đầu tóc rối bù cứ lấy rồi đi theo xin tiền, rất là tội nghiệp. Khi mà cái đoàn ở đó thì những ngày cuối có đi phát quà cho những người nghèo cũng như là phát quà cho học sinh và cho những người ăn xin một bữa ăn. cũng vậy, lần nào mà qua Ấn Độ thì cũng đều làm cái chuyện đó, tại vì người ta cũng quá tội, quá nghèo. Quý vị biết Ấn Độ là một quốc gia rất là rộng lớn, và nếu mà mình Ấn Độ là một cái bán đảo, nó giống như là nó tròn, nó vuông vuông vức như vậy, và ở dưới miền Nam á, thì nó được bao bọc bởi đại dương. Miền Nam, miền Tây Nam, Đông Nam là đại dương hết, bao bọc. Tuy nhiên là miền dưới này nè, để quanh nhà là đại dương. Và miền Bắc và Tây Bắc thì núi Hy Mã Lạp Sơn bao bọc. Hy Mã Lạp Sơn thì nó là một con núi, nó có cái đỉnh cao nhất thế giới là cái đỉnh Everest, cao nhất thế giới. Và ở đó thì sẵn sinh ra toàn là những bậc là tu hành rất là miên mật. Ở bên Tây Bắc là ở bên này, Tây Bắc là trên này, thì có cái cao nguyên Đề Căn. Ấn Độ là một nước hòa bình, chưa có gây hấn với một nước nào cả, chỉ bị các nước khác tới xâm lăng mà thôi. Và họ đi qua cái ngã đường phía Tây Bắc này, tuy khó khăn nhưng mà còn đi được, chứ còn cái ngã mà Hy Mã Lạp Sơn là chịu thua rồi, không đi được, tại vì núi non nó hiểm trở quá. Cái cao nguyên Đề Căn thì cũng tương tự như là bạn ấy thuộc cũng tung là cô mình vậy đó. Thì có hai cái đồng bằng rất là lớn là đồng bằng sông Hằng và đồng bằng sông Ấn. Và hai con sông này, đặc biệt là sông Hằng, rất là linh thiêng, rất là linh thiêng. Và có khoảng trên 80% là đất liền, trên 80% là đất liền. Chính vì cái địa thế đặc biệt như vậy, buổi sáng thì nhìn thấy mặt trời mọc, và buổi chiều thì nhìn thấy mặt trời lặn êm ả trên biển khơi. Cho nên chỉ Ấn Độ là nơi sản xuất toàn là những hiện tiết của nhân loại, như là bậc giác ngộ Cù Đà là Đức Phật, rồi Thánh Gandhi, rồi nhà thơ mà được giải văn chương thế giới của châu Á lần đầu tiên, Tân Go, nhà thơ rất là nổi tiếng, ông vừa làm thơ vừa làm nhạc, cái gì cũng giỏi. Rồi nhà hiền triết Krishnamurti, rồi thánh sống Gandhi, rồi sau này có nhà văn học cũng như là nhà chính trị Nehru, là toàn là những bậc hiền triết mà kêu gọi hòa bình, không có đề xướng chiến tranh. Và Ấn Độ chưa có từng đi xâm lăng nước ngoài, chỉ bị quân Hồi giáo ở phương Bắc tới xâm lăng. Nhưng mà khi mà đi tới Ấn Độ thì thay vì đồng hóa quân bản xứ thì bị người bản xứ đồng hóa, tại vì Ấn Độ lớn quá và Ấn Độ có một nền văn minh rất là, văn hóa rất là cao, văn hóa Vệ Đà. Và sau này thì Đức Phật cũng từ cái căn bản giáo lý đó, họ cũng tin theo nhân quả nghiệp báo cũng giống như Phật giáo rồi. Nhưng mà khác một cái là họ tin theo thần, còn Phật giáo thì không có tin theo thần thánh. Phật giáo thì tin theo cái nghiệp lực của mỗi người và tự mình quyết định tất cả. Như gọi là nhà cách mạng, Đức Phật là nhà cách mạng. thì vừa tới phi trường Ấn Độ thì thấy là trời ơi rồi, thấy là ghê quá, họ làm việc chậm chạp mà rời về mình chịu không nổi, mà nóng được nữa, thời tiết thì nóng được nữa, mà mình thì nôn, họ làm chậm, rồi cảnh vật người ăn xin rồi này kia thấy, nhưng mà càng sống lâu ở Ấn Độ thì càng thích. Có những vị tăng sinh mà đi du học ở Nhật họ cũng đều có cái nhận xét này, họ mỗi khi mà mới tới thì ai cũng bực, nhưng mà càng sống lâu thì càng thích, tại vì Ấn Độ họ rất là chất phác, rất là chân thành, và họ không có lừa đảo dối trá. Sau khi ở Bồ Đề Đạo Tràng ba hôm để tụng lăng nghiêm và đánh lễ thì tôi đi thăm những cái thánh tích xung quanh đó. Đức Phật khi mà trước khi nhập diệt đó, thì có nói với ngài A Nan là Đức Phật nói là này A Nan, sau khi ta nhập diệt có bốn nơi mà người Phật tử nên tới chiêm bái, đó là Lâm Tỳ Ni là nơi ta đản sanh, đó là Bồ Đề Đạo Tràng nơi ta thành đạo, đó là Lộc Uyển nơi ta chuyển pháp luân, và đó là nơi mà ta nhập diệt giữa hai hàng Sangha Long Thọ. Thì phải đoàn chỉ đi thăm Bồ Đề Đạo Tràng và Vườn Nai nơi chuyển pháp luân, và đi thăm sông Hằng, đi thăm sông Hằng thì nó nằm gần chỗ Lộc Uyển, rồi đi thăm chùa Kỳ Định Di ở cái nơi mà Đức Phật nhận Niết Đoàn lần đầu tiên, thành lập Niết Đoàn ở đó, Cầu Thi Na, cái nơi mà Đức Phật nhận Niết Đoàn. Thì bây giờ có cái chùa của Việt Nam, chùa Ni đầu tiên của Việt Nam tại đó, chùa rất là lớn. Thì đặc biệt đó, ở Ấn Độ vô chợ, tại vì trên đường đi tới thăm chùa Kỳ Định Di thì vô chợ để mà mua mấy cái phẩm vật để mà cúng dường chuối rồi này kia, thì đi lục hoài thì có cái phát hiện ra là không có cái hạt thịt cá, cả một dân tộc gần một tỷ người mà không ăn, không sát sinh. Và đặc biệt nữa đó, là không có thấy cái nghĩa trang đó, không thấy nghĩa trang đó, không có thấy ngủ ngang gò đống kéo lên thôi vàng gió đó đâu tiền giấy bay gì hết, thấy đất liền bằng phẳng để lại đồng ruộng phì nhiêu. Có hai cái đặc điểm của Ấn Độ là không ăn thịt cá, vô chợ không có tanh mùi thịt cá, và không có thấy cái nghĩa trang đó hết. Tôi nghĩ cũng có nhưng mà là rất là ít, tại vì có những cái đạo khác họ không có hỏa táng, hoặc là họ không có bỏ xác vô sông Hằng như là đạo Phật, hoặc là Ấn Độ giáo như là đạo Hồi hoặc là đạo Thiên Chúa, họ vẫn chôn người, nhưng mà rất là ít. Và khi đi thăm sông Hằng buổi sáng thì thấy một cái đống ở sân ta, một đống rất là màu trắng rất là lớn, từ tới thì tới gần thì thấy ra đó là một con bò chết được thả trôi sông. Ở Ấn Độ người ta thờ bò, ta quý bò lắm, nên chỉ bò chết là họ thả trôi sông. Mà người nào mà trước khi chết mà thiêu, trước khi thiêu thì đem xuống sông Hằng mà nhúng nước rồi đem lên thiêu để cho có sự linh thiêng. Họ nói là sông Hằng là sông rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là mấy đứa khác mà con bò mà chết với trời là chắc là cả làng mà xuống lại là thịt rồi hả, chứ đâu đâu có thật đâu như vậy. Thì chỉ có Ấn Độ có những cái rất là hay. Dạ. Dạ. À, Lâm Tỳ Ni hả? Dạ. À, Lâm Tỳ Ni là cái nơi mà Phật đản sanh, thì bây giờ nó nằm ở Nepal, nó không nằm ở Ấn Độ, nó nằm ở Nepal. Thì phái đoàn kỳ này không có ghé đó, không ghé thăm đó. Và trên cách đây gần 10 năm chúng tôi có đi thăm đó, thì thấy rất là điêu tàn, có cái cột, có cái trụ đá của giờ tôi nhớ không lầm, trụ đá đã bị gãy, và có một cái hồ nước tương tự là hòn ngậu ma gì đó, ma gia gia na ha, đã sinh thái tử và đã tắm thái tử tại đó. Và có một cái đền thờ nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì qua báo chí sách vở thì được chính phủ Nepal họ yểm trợ để mà trùng tu cái thánh địa này, và các nước khác được cho đất để mà xây chùa. Việt Nam mình cũng có một cái chùa đó của thỉnh tọa Thích Hương Diệu. Và Thái Lan cũng có tất cả, hầu như tất cả đều có chùa rất là đẹp. Nhưng mà kỳ này thì không có được đi thăm, cho nên chị không biết sao. Cái kiều chùa kiều Đàm Di bây giờ thì công trình được 80%, lớn lắm. Quý vị nào mà đi Ấn Độ thì cũng nên ghé đó. Đó là một cái chùa Ni, và đi sư ở đây tu theo thiền. Lúc mà buổi sáng đó tới tụng kinh Lăng Nghiêm thì chỉ có phải đoàn tụng thôi, còn mấy sư cô ở đó không có tụng, tại vì mình tu tịnh độ. Đi thăm rất là nhiều nơi, đi thăm rất là nhiều nơi, và có một cái giếng rất là cũ kỹ và mang về văn đài, nhưng mà vẫn còn nước, không có dùng nữa, nhưng mà dồn xuống dưới thì vẫn có nước. Thì cái người hướng dẫn nói là đây là cái giếng mà Đức Phật đã từng đi ngang qua và uống nước ở dưới này. Cư dân ở đó thì toàn là nông dân và rất là nghèo khổ, rất là hiền lành, người Ấn Độ rất là hiền lành. Và khi mà đi tới sông Hằng, thăm sông Hằng rồi, lúc đó thì nghỉ lại tại một cái khách sạn, rồi từ khách sạn đó mới đi thăm sông Hằng. Thăm sông Hằng một buổi sáng xong về khách sạn ăn sáng, sáng ăn sáng xong rồi mới từ giã để mà đem hết hành lý để mà lên đường đi thăm Lộc Uyển. Lộc Uyển thì định là thăm xong là về lại chùa Viên Giác ở Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà khi xong xong lúc 9 giờ rưỡi thì xuống xe thì bác tài nói là bây giờ tất cả các ngã đường đi về Bồ Đề Đạo Tràng đều bị cấm, không cho đi, là tại vì có một đám biểu tình rất là lớn. Biểu tình quý vị biết là ở Ấn Độ là biểu tình là chuyện hàng ngày, người ta biểu tình rất là nhiều, tại vì dân chúng nó có những cái giai cấp mà bị gọi là giai cấp, cái giai cấp mà toàn cùng nát đó, không có được ngóc đầu lên, cái này nô lệ là nô lệ suốt đời, không như các nước khác như Việt Nam thì bình đẳng, không có cái nạn đó. Nhưng mà Ấn Độ thì vì cái nạn giai cấp rất là dữ dội cho nên chứ họ bất mãn và đi biểu tình nhiều ngày. Nhưng mà biểu tình thì biểu tình, nhưng mà đau vẫn cũng vào đó. À, họ cũng rất là an phận đối với cái giai cấp của mình. Cho nên chứ Ấn Độ không bao giờ có cái nạn mà bạo động, chiến tranh, đồng giá, xuất thịt như là những nước khác. Thì khi mà rời Ấn Độ thì qua Lào. Qua Lào thì đất nước Lào nó nằm ở kế Việt Nam và nó rất là hiền hòa. À, nó nằm trong một cái thung lũng được bao bọc bởi núi non, tuy không có biển nhưng mà đất đai rất là tốt. Và hầu như là không có cái nạn bão lụt thiên tai giống như là Việt Nam. Và người Việt mình ở Lào rất là thành công. Người Lào thì rất là hiền và họ rất là chất phác. Người Việt mình coi như nắm hầu hết thương trường cũng như là công kỹ nghệ. Và chúng tôi ở tại Viên Chăn, ba hôm đi thăm, đi đánh lễ vì gọi là vì mà vua vì vua vua sái của Lào thì được ngài tiếp đón và có chụp hình. Rồi đó là một cái vinh dự rất là lớn cho phái đoàn. Ở Viên Chăn thì có ba cái chùa Việt Nam, hai cái cũ và một cái mới. Cái mới là của phái Khắc Sĩ. Khắc Sĩ thì nằm xa, nằm cách Viên Chăn khoảng 40-50 cây số. Còn hai cái nằm ở trong thành phố là chùa Bằng Long và chùa Phật Tích. Chùa Bằng Long là của hòa thượng gì mà ở Pháp mà tịch rồi đó, Trung Quốc hả? Hòa thượng xây ở đó một cái chùa và ở Viên Chăn với lại Samalakhet là thành phố lớn cũng thuộc về thứ hai của Lào, cách Viên Chăn 500 cây số. Trên đường đi Việt Nam thì đi ngang qua đó thì chúng tôi cũng có ghé đó. Thì có cái chùa gọi là chùa chùa có cũng có một cái chùa của lại Trung Quốc vào đó. Và chúng tôi đã lại đó 3 hôm để làm thực sự có những cái đám ma mà người ta cần mình đi làm lễ. Thì là ở đó có một cái chùa Ni nữa, ở Samalakhet là chùa Ni. Thì chùa Bằng Long ở Viên Chăn cũng là chùa Ni và chùa Phật Tích là chùa Tăng. Thì đại khái đất đai ở Lào thì rất là phì nhiêu, không mênh mông, không có ai, không có người để mà làm. Chờ đón tất cả chúng ta về và chúng tôi cũng được một thí chủ rất là người Việt rất là giàu hứa là cũng dường một khu đất để làm chùa ở Samalakhet. Tương lai không biết sao. Còn ở Campuchia thì chúng tôi chưa đi chuyến này, nhưng mà Campuchia cũng đất đai cũng tốt lắm, nhưng mà không, tôi nghĩ không có được như là Lào. Tại vì người Campuchia họ có mối hận với Việt Nam và họ ưa các dù, là chiếc người Việt. Thành thử đồng bào ở Việt Nam, Campuchia thì tôi nghĩ không được hạnh phúc bằng đồng bào Việt ở tại Lào. Và ở Lào họ chưa có cái hệ thống xe lửa chưa có. Họ chỉ đi xe buýt hoặc là tàu bay thì từ Thái Lan qua Lào đi ra bay là động cơ nó nổ và người Trung Quốc họ, tại vì Lào thì một mặt thì rất danh với Việt Nam, mặt thì rất danh với Trung Quốc, phía Bắc Trung Quốc thì người Trung Quốc họ cũng đã xây hy vọng là họ cũng tới Lào để họ làm ăn đó. Và họ đang xây một cái chợ rất là lớn ở đó. Lúc chúng tôi đi ngang qua thì chưa hình thành. Quý vị có câu hỏi gì không? Còn mấy phút. Đại khái là như vậy ha. Hình như nhà con làng quý vị muốn biết thêm thì bấm thư viện hoa sen chấm hồn. Chấm hồn rồi bài tháng 2 và bài tháng 4 thì có. Cái này cũng không có cái gì mà thắc mắc ha. Cái đề tài thứ hai chúng tôi sẽ trình bày chắc có lẽ là có nhiều câu hỏi hơn. Xin mời quý vị đứng dậy mình hỏi hơn.